Cổng thông tin chính phủ Anh hôm 10 tháng 12 cho biết, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss sẽ đến Việt Nam để xúc tiến một thỏa thuận thương mại tự do. Hôm 9 tháng 12, chính phủ Việt Nam loan báo việc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Anh Quốc vừa kết thúc và hai bên sẽ ký biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định này vào ngày 11 tháng 12. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam hôm 9 tháng 12 cho biết, việc đi đến thỏa thuận và ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam và Anh Quốc có ý nghĩa to lớn và thiết thực khi cả Anh và Việt Nam đều mong muốn hoàn tất thỏa thuận này sớm để kết thúc sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, đồng thời cho thấy nỗ lực của hai bên trong việc tiếp tục duy trì quan hệ thương mại sau khi Anh rời khỏi EU, còn gọi là tiến trình Brexit. Theo tiến trình của Brexit, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và châu Âu EVFTA đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2020, sẽ không còn áp dụng đối với Anh sau ngày 31 tháng 12 2020. Cổng thông tin chính phủ Anh hôm 10 tháng 12 cho biết, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss sẽ đến Việt Nam để xúc tiến một thỏa thuận thương mại tự do. Thỏa thuận này sẽ duy trì mối quan hệ thương mại quan trọng đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2019. Với kim ngạch lên đến 5,7 tỷ bảng Anh, khoảng 7,3 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kết thúc năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Anh đạt 6,6 tỷ đô la. Trong những năm gần đây, Anh cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực châu. Theo thỏa thuận của UK VFTA, 99% thuế quan sẽ được xóa bỏ sau 7 năm, bao gồm cả máy móc và dược phẩm là những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Vương quốc Anh sang thị trường Việt Nam, Cổng thông tin chính phủ Anh cho biết. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu hợp tác trong thời gian tới là năng lượng tái tạo, sản xuất tiêu dùng bền vững, giảm phát thải hiệu ứng nhà kính.
Quan chức cấp cao của Việt Nam và Liên minh châu Âu EU mới đây đã thảo luận về các vấn đề an ninh và quốc phòng, trong đó có Biển Đông. Theo phía EU, trong cuộc tham vấn trực tuyến do Việt Nam tổ chức, hai bên tái khẳng định cam kết đối với việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tự do hàng hải theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ngoài ra, Liên minh châu Âu và Việt Nam cũng kêu gọi các tranh chấp trên biển cần được giải quyết một cách hòa bình phù hợp với Công ước trên. Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết thêm rằng, trong cuộc trao đổi diễn ra đầu tháng này, EU và Việt Nam đã thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận khung EU-Việt Nam về sự tham gia của Việt Nam trong các phái bộ và hoạt động dân sự và quân sự thuộc chính sách an ninh và quốc phòng chung của Liên minh châu Âu đã có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020. Thêm nữa, Liên minh châu Âu và Việt Nam đã thảo luận về các hoạt động trong tương lai trong các lĩnh vực an ninh mạng, an ninh hàng hải và quản lý khủng hoảng. Cuộc tham vấn về an ninh và quốc phòng diễn ra không lâu sau khi Liên minh châu Âu lên tiếng về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, trong đó có vụ bắt giữ ký giả tự do Phạm Đoan Trang. Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh từng nói với VOA Việt ngữ rằng vụ bắt bà Trang gây nghi vấn về cam kết bảo vệ quyền bày tỏ quan điểm và biểu đạt cả trên mạng lẫn đời thực của chính quyền Việt Nam. Bà Masrali cho biết thêm rằng Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam, vốn cũng là điều quan trọng trong bối cảnh thỏa thuận thương mại tự do EU-Việt Nam đạt được gần đây. Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đầu tháng trước viết trên Twitter rằng ông cùng với đại sứ các nước thành viên EU khác đã nêu vụ bắt giữ bà Trang với Bộ Công an Việt Nam. Tờ Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam, từng đăng bài viết với tựa đề Sự thật đằng sau những lời kêu gọi trả tự do cho Phạm Đoan Trang, trong đó viết rằng hoàn toàn không có chuyện bắt, xử lý. Những đối tượng vi phạm pháp luật lại bị coi là đàn áp người bất đồng chính kiến, người hoạt động nhân quyền.
Cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, đại dịch COVID-19, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden là những chủ đề tin tức và nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2020. Theo kết quả bảng xu hướng tìm kiếm trên Google năm 2020 trên toàn cầu vừa mới được công bố. Trong những năm trước, chủ đề tin tức được người Việt Nam quan tâm nhất thường liên quan đến những vấn đề thời sự nổi bật trong nước. Chẳng hạn năm 2019, chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất là bão số 6 và sức khỏe ông Trọng. Năm 2018 là bão số 9 và thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Năm nay, sự kiện bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ đã trở thành chủ đề đứng đầu trong danh sách tìm kiếm của người Việt Nam, với nhân vật đứng đầu là Tổng thống Donald Trump, kế đó là Tổng thống đắc cử Joe Biden. COVID-19 là chủ đề tin tức được tìm kiếm nhiều thứ hai tại Việt Nam, mặc dù quốc gia Đông Nam Á này được xem là một trong các nước có ít ca nhiễm virus corona nhờ hệ thống kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả. Hai chủ đề trên cũng được tìm kiếm nhiều nhất trên Google toàn cầu, nhưng với thứ tự ngược lại. COVID-19 chiếm mối quan tâm hàng đầu của người dân trên thế giới và kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ là chủ đề tiếp theo. Ngoài hai vấn đề thời sự trên, người dùng Internet tại Việt Nam cũng thể hiện mối quan tâm tới các vụ án hình sự trong nước. Có tới 5 trong số 10 chủ đề tin tức được tìm kiếm nhiều nhất của người Việt là các vụ án hình sự. Trong đó, đứng đầu danh sách là vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, người đã bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái với tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Tiếp theo, bão số 9, một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam, là chủ đề tin tức được tìm kiếm nhiều thứ 9 của người Việt trong năm nay. Cơn bão này đã gây ra thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 10.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 430 triệu đô la cho miền Trung Việt Nam. Các chủ đề khác thu hút sự quan tâm của người Việt bao gồm vụ Tuấn Khỉ, iPhone 12, vụ án Đường Nhuệ, vụ án Hồ Duy Hải, vụ tội phạm giết người triệu quân sự vượt ngục và đập Tam Hiệp của Trung Quốc.
Một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học của Mỹ và Việt Nam vừa tuyên bố đã phát hiện một loài rắn đào hang mới có hình dạng khác lạ với vảy óng ánh tại tỉnh Hà Giang của Việt Nam. Phát hiện mới này được các nhà nghiên cứu của Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian của Mỹ và Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố trên tạp chí khoa học Cartier ngày 7 tháng 12. Một trong những nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Smithsonian và là trưởng nhóm nghiên cứu, ông Aria Miller cho biết trên tạp chí Smithsonian hôm 7 tháng 12 rằng loại rắn mới phát hiện ở Việt Nam trông rất khác lạ. Ông nói trên thực tế nó khác lạ đến mức chúng tôi không thể xác định ngay nó là gì. Loài rắn mới được phát hiện vào năm 2019 trong khuôn khổ dự án chung giữa Viện Bảo tàng Smithsonian và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ nhằm khám phá sự đa dạng của hệ sinh vật tại Việt Nam. Các nhà khoa học cho biết họ tìm thấy loài rắn này được mô tả là có màu sẫm với lớp vảy nhỏ óng ánh và đặc biệt là không chồng xếp lên nhau như các loài rắn thông thường. Vào một buổi tối khi đang trên đường đến điểm khảo sát ở vùng rừng núi Hà Giang, tỉnh phía Bắc của Việt Nam giáp với biên giới Trung Quốc. Theo các nhà khoa học, loài rắn bí ẩn này không có cơ quan thụ cảm ánh sáng trong mắt và điều này cho thấy rằng nó đào hang dưới đất hoặc bên dưới các lớp lá cây. Họ cho biết những loài rắn này đặc biệt khó tìm do chúng sống bên dưới bề mặt và trong lòng đất. Loài rắn mới thuộc giống quý hiếm Acalinus và được gọi là rắn vảy lạ bởi lớp vảy của chúng trải dàn mà không chồng lên nhau. Cho tới nay, chỉ có 13 loại rắn thuộc giống này được phát hiện và 6 trong số đó là từ Việt Nam, theo các nhà khoa học cho biết. Trong 22 năm nghiên cứu các loài bò sát ở Việt Nam, tôi mới chỉ thu thập được 6 loài rắn có vẻ lạ như vậy. Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật Việt Nam Nguyễn Quảng Trường được trích lời nói trong tạp chí Smithsonian. Ông nói đây là một trong những nhóm bò sát ít được nghiên cứu nhất. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng loài rắn mà họ đặt tên là Acalinus rugorum nhằm vinh danh một cựu chuyên gia về loài dưỡng cư và bò sát tại Viện Smithsonian có thể giúp ích cho họ khi thu thập dữ liệu về sự tiến hóa của loài này. Các nhà nghiên cứu đã mang mẫu vật rắn lạ mới phát hiện này về bảo tàng Smithsonian để lấy mẫu và giải mã DNA của nó, cũng như để đưa vào kho lưu trữ sinh học. Nhóm nghiên cứu cho biết họ sẽ sớm gửi mẫu vật về Việt Nam để lập danh mục và đưa vào danh sách bảo tồn đa dạng sinh học đối với loài rắn quý hiếm này.
Ngày 10 tháng 12 hàng năm được tôn vinh là Ngày Nhân quyền Quốc tế, ngày được Liên Hiệp Quốc công bố là ngày lễ được các nước trên thế giới kỷ niệm. Giới xã hội dân sự ở Sài Gòn cũng từng tổ chức họp mặt ở ngày này nhằm tôn vinh giá trị nhân quyền và đòi hỏi về quyền này cho người Việt Nam. Hòa thượng Thích Không Tánh, đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam nhớ lại.
Kể từ ngày mà chùa Liên Trì chúng tôi bị cưỡng chế, cưỡng chiếm rồi thì trước đây thì chúng tôi cũng hay vào cái ngày quốc tế nhân quyền này thì chúng tôi cũng có những tổ chức ở tại chùa Liên Trì để tưởng niệm đến cái vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Với người dân Sài Gòn thì đến nay chuyện bàn luận về nhân quyền ở Việt Nam đến đâu vẫn là nhạy cảm. Ông Đạo, cư dân Sài Gòn, chia sẻ cảm nghĩ.
Ngày thứ năm gì nhân quyền thế giới, tâm ra người dân cũng thích lắm, thích tự do lắm, cũng nói chuyện nhiều khi Nói chuyện mà bức xúc cái gì á, nói chuyện ra, cầu được tự do nói chuyện không? Là xây dựng cái góp ý kia, thì nhiều khi người ta sợ nó dựng ra bị vậy này kia đâu, ta đang ngại, nhiều không dám nói đó, đó tâm lý người vậy thôi.
Sở dĩ ngần ngại vì trong một số trường hợp người ta còn chứng kiến thiết bị phá sóng sẵn sàng có mặt ở nơi đang tụ tập đông người với khả năng dẫn tới biểu tình đòi quyền lợi dân sinh hay phản đối việc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, đe dọa bắt bớ luôn là ám ảnh. Hòa thượng Thích Không Tánh kể.
Số quý vị họ làm những việc thiện nguyện hoặc là họ nói lên cái chính kiến của mình thì vẫn bị bắt. Mà suốt mấy năm qua thì cũng giàu rằng được quốc tế can thiệp rất nhiều nhưng mà vẫn không có thấy được tự do. Gần đây có cái vụ của báo Độc Lập của anh Phạm Chí Dũng. Rồi một số quý vị thành viên trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cũng bị cô lập đàn áp, rồi sau đó thì từ từ họ bắt hết.
Nhân quyền theo cách nghĩ nôm na của người dân thì đó là quyền được nói lên chính kiến của mình. Ông Trung, một cư dân Sài Gòn nói rằng nhiều khi ông cũng không dám nói lên sự thật.
Mình tự do mà mình không nói được cái đó không phải tự do. Tự do là phải là sự thật chứ không phải tự do để nói không có nói có. Thì nước nào cũng vậy thôi, ăn nhầm cái người cái nhà lãnh đạo mà ta mà chấp nhận cái điều kiện đó, ví dụ như thế.
Chuyện nhà lãnh đạo Việt Nam chấp nhận ra sao về nhân quyền thì theo lời của ông Đạo vẫn ở mức bình bình.
Mình thấy tới nhân quyền của Việt Nam mà vô đó vô thấy cao, thấy bình bình, không thấy gì mấy.
Có phần bi quan, theo nhận xét của ông Trung thì ở Việt Nam chuyện nhân quyền là tùy thuộc vào kẻ mạnh.
Muốn này không có chuyện của ăn thầm nhà nước chứ người dân đâu cũng muốn. Luật của kẻ mạnh thì của nhà nước thì người dân phải chịu thôi chứ nói.
Luật của kẻ mạnh khiến nhiều lúc người dân đành cam chịu, nên trong một nguyện ước Hòa thượng Thích Không Tánh bày tỏ.
Đã từng tù đầy bao nhiêu lần và cũng từng dấn thân, thì hôm nay phải nói là trước cái tình cảnh Việt Nam phải nói rằng chúng ta xin cầu ông ơn trên mười phương chư Phật, Thượng Đế, các đấng chí tôn, hồn thiên sông núi phù trì cho một cái tương lai quê hương tổ quốc dân tộc Việt Nam, cho toàn thể đồng bào người dân Việt Nam được sớm có được một cái sự tự do tôn giáo tín ngưỡng, có được cái sự nhân quyền một cách thực sự.
Bà Minzuha, phó giám đốc khu vực của tổ chức ân xá quốc tế, lưu ý Hà Nội rằng nhân quyền dành cho tất cả mọi người ở Việt Nam cũng như khắp toàn cầu.
Human rights are for everyone in Vietnam and globally. Each person is entitled to economic, social, cultural, civil and political rights.
Mỗi người đều được hưởng các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị. Mọi chính phủ phải tôn trọng, bảo vệ và đáp ứng các quyền con người. Nhưng Việt Nam ngày nay là một trong những quốc gia áp chế nhất trên thế giới liên quan tới quyền tự do biểu đạt trên mạng. Tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngưng bịt miệng người dân và thay vào đó hãy để cho họ tự do phát biểu.
Phía chính quyền lại không nghĩ như vậy. Hồi đầu năm nay, phản ứng trước các cáo buộc về nhân quyền, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nói rằng việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương nhất quán của Việt Nam.